Có bao giờ các bạn tự hỏi mục đích sống của mình là gì không? Tự nhiên sao mình lại tồn tại ở trên cuộc đời này? Mình có thể làm gì cho cuộc đời này, hay cuộc đời này sẽ tác động tới mình như thế nào? Chào bạn, bạn đang nghe chương trình Podcast được phát định kỳ vào mỗi tối thứ 6 trên kênh CAD Radio. Để nghe các tập âm thanh khác, bạn có thể search Google hoặc YouTube từ khóa CAD Radio nha. Cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh. Và chủ đề tối ngày hôm nay của chúng ta đó là mục đích sống là gì? Tôi tự hỏi có khi nào các bạn cảm thấy vô định? Có khi nào các bạn không biết lý do tồn tại của mình là gì? Hay bên trong mình đang thôi thúc mình tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân không biết điều đó là điều gì? Chỉ biết rằng tôi phải tìm ra một câu trả lời cho chính mình với cái sự tồn tại, với cái sự sống ở hiện tại. Và tập podcast ngày hôm nay cũng là một câu trả lời cũng như gợi ý cho các bạn, đặc biệt với những bạn đang còn mông lung, những bạn đang còn chơi vơi, những bạn đang cảm thấy có thể cuộc sống hiện tại quá là mệt mỏi, không ai thấu hiểu, không ai đồng cảm, không ai lắng nghe, hay đơn giản là bạn không thể đồng điệu với bất cứ ai về phương diện cảm xúc. Bởi đâu đó, mỗi khi bạn muốn mở lòng thì dường như có một bức tường vô hình chắn ngang sự liên kết giữa bạn và thế giới xung quanh. Nếu bạn đang rơi vào trường hợp như vậy thì có lẽ tập podcast ngày hôm nay là dành riêng cho bạn. Tôi sẽ không mổ xẻ, tôi sẽ không phân tích, mà tôi chỉ đơn giản là nêu ra quan điểm cá nhân của mình về việc mục đích sống, mục đích tồn tại của mỗi người trên thế giới này. Nếu mà các bạn dính vào những cái trường hợp như tôi vừa kể trên thì có lẽ các bạn nên tìm từ khóa Ikigai trên YouTube hoặc là Google. Nó sẽ cho các bạn được chính xác cách tìm mục đích sống của mình theo phương pháp của người Nhật. Và tôi cũng đã từng làm cái bài tập Ikigai trong vòng 1 tháng với 30 bài tập liên tục. Để tìm ra Ikigai cũng như là mục đích sống của mình. Và khi làm được cái bài tập đó một cách kiên trì, các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải làm liên tục 30 bài. Liên tục 30 bài nha. Và nếu các bạn nghỉ quá 2 ngày thì các bạn sẽ bắt buộc làm lại từ đầu những bài tập đó. Nghe có vẻ khó đúng không? Nhưng mà không phải là người ta làm khó mình đâu, mà chỉ đơn giản là nếu các bạn không thực sự coi trọng bài tập này, không thực sự để tâm vào những bài tập cũng như là đủ cái sự kiên định với nó, đủ cái sự kỷ luật bản thân với nó, thì cái Ikigai cũng như là mục đích sống của các bạn tìm được nó sẽ không đúng lắm, không chuẩn xác lắm. Từ đó nó sẽ dẫn đến những cái lệch lạc về suy nghĩ, hay là về định hướng, hay là về sự nghiệp, công việc cũng như là tình cảm của các bạn. Trong cuộc sống chúng ta sẽ có rất là nhiều mặt. Và một cái khái niệm mà muốn giới thiệu với các bạn đó là bánh xe cuộc đời. Thì có thể trong những tập chào tuần mới của CAD Radio thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những cái khái niệm, những cái cách tìm ra Ikigai, tìm ra cái bánh xe cuộc đời như thế nào cho phù hợp. Còn ở tập ngày hôm nay tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn, đồng cảm với các bạn về việc mục đích sống của mỗi người là gì. Thật ra những cái tập podcast như thế này tôi thường là không có lên kịch bản trước, cũng không có quá nhiều chỉnh sửa, chỉ đơn giản là để cho cảm xúc nó dẫn lối đưa đường mình thôi. Và như các bạn cũng nghe được, có khi là bị hụt hơi nè, có khi là vấp váp đúng không? Thì mong các bạn thông cảm, bởi vì tôi muốn cái cảm xúc của mình được trôi chảy, không bị giới hạn cũng như đóng khung vào cái việc là biên kịch nó trước. Thì quay trở lại cái chủ đề là mục đích sống mỗi người. Để tìm được mục đích sống có dễ không? Theo các bạn, để tìm được mục đích sống thì có dễ hay không? Với tôi nha, thì không. Nó chỉ dễ khi mà các bạn đặt ra câu hỏi: ê, mục đích tồn tại của mình là gì ta? Sao mình sống tới giờ này mà mình không hiểu tại sao mình sống luôn ta? Rồi mình sống để làm gì? Để cống hiến? Hay là để cho đi? Hay là để hưởng thụ? Hay là để bươn chải, để nhận lấy niềm đau nỗi khổ, hay là để tận hưởng những niềm hạnh phúc, niềm vui? Có không? Có bao giờ các bạn thắc mắc những cái điều như vậy không? Thông thường á, một câu hỏi nó chỉ xuất hiện khi mà mình đã có vấn đề rồi. Và bắt đầu mình nhận ra được là hình như có cái gì đó sai sai ở đây nè. Và hình như là mình đang lạc lối, mình đang không biết mình đi về đâu á, thì mình bắt đầu mới đặt những câu hỏi cho bản thân mình, đúng không? Ai cũng vậy hết các bạn, tôi cũng vậy thôi. Và may mắn là tôi tìm được cái câu trả lời trước các bạn khoảng 2 năm. Còn bạn nào mà nghe tới đây mà các bạn chưa biết mục đích sống mình là gì, Ikigai là gì, thì các bạn Google như nãy tôi nói trước ha. Rồi tiếp nè, đôi khi các bạn sẽ rất khó để kết nối với bản thân mình. Để tìm ra được mục đích sống thì các bạn cần kết nối với bản thân. Bạn cần lắng nghe bên trong mình nó đang thôi thúc điều gì, nó đang muốn cái gì. Một số người thì không muốn gì hết. Trả lời hỏi thích gì thì kêu là không, tôi không thích gì hết, tôi không biết tôi thích gì, cái gì cũng được đó. Còn một số người thì kêu là cái gì tôi cũng thích. Đó, bữa nay tôi thích làm bác sĩ nè, ngày mai tôi thích làm cô giáo, ngày kia thì tôi muốn quay về thời đi học, làm người lớn cực quá. Đó, thì có hai dạng. Một là không muốn gì hết, hai là cái gì cũng muốn. Mà hai dạng này trùng hợp một cái là đến một thời điểm nhất định đều sẽ trở nên rất mông lung, rất chán nản, cảm thấy là mình thất bại quá, mình không làm được gì hết, hoặc là mình làm cái gì cũng thất bại hết. Và bắt đầu tự hỏi là trời, tôi sống để làm gì? Cái gì tôi cũng muốn mà tôi không đạt được cái gì hết. Hoặc là tôi không muốn một cái gì hết, tôi không biết tôi thích một cái gì hết, cuộc sống không có ý nghĩa với tôi, đúng không? Thì ai rơi vào cái này, ai cảm thấy nhột nhột thì tự gãi nha. Rồi tiếp nè, với những người thuộc hai kiểu người trên thì đầu tiên các bạn cần ngồi lắng lại, chậm lại một nhịp thôi, ngồi xuống, xếp bằng xuống, ngay ngắn xuống. Rồi bắt đầu tập hít thở đi. Hít vào, thở ra, nhẹ nhàng. Để ý cái luồng không khí ở chóp mũi của mình ha, nó ra vô như thế nào. Ngồi tĩnh lặng như vậy. Và ngồi đừng có để bất cứ một cái vấn đề gì nó làm cho mình phải suy nghĩ. Nếu mà đang ngồi mà nó dẫn mình đi xa quá cái suy nghĩ của mình các bạn, lâu lâu mình hay có kiểu đang ngồi mặc dù rất tập trung nhưng mà tự nhiên có một luồng suy nghĩ là sao người yêu mình chưa nhắn tin, bữa nay mình ăn gì ta, trời ơi sếp nãy ổng lườm mình, không biết mình có làm gì sai không, trời chiều nay không biết có kẹt xe không, hình như trời sắp mưa, không biết có nhớ đem áo mưa không, cấp xe có áo mưa không, không biết. Đó, những cái dòng suy nghĩ nó sẽ liên tục nó kéo các bạn ra khỏi cái thời khắc hiện tại. Thì cái việc của mình khi mình nhận định được, mình phát hiện được mình đang suy nghĩ mông lung trong lúc mình đang ngồi tĩnh lặng, thì các bạn làm ơn nói cho bản thân của mình một câu: ê, mày đang làm gì vậy? Mày đang nghĩ cái gì vậy? Quay về đây, quay về với cái giây phút này nè, đang ngồi thả lỏng, đang ngồi trò chuyện với bản thân mà, đừng có bâng quơ nữa ha. Rồi sau khi ngồi tĩnh lặng được khoảng 3 tới 5 phút, các bạn nhớ là thả lỏng hết toàn thân nha. Thả lỏng từng tế bào, từ cái đầu cho xuống cái lỗ mũi, cho xuống hai gò má, cho xuống cái miệng, cho xuống cái cằm, tới tay, tới chân. Từng tế bào các bạn thả lỏng. Cột sống tôi đang thoải mái, tay tôi đang rất là nhẹ nhàng, mắt tôi đang được thư giãn, tôi có một nụ cười đẹp trên môi. Kiểu thế ha. Rồi, khi các bạn làm cái chuyện này xong khoảng 3 tới 5 phút thì các bạn bắt đầu giữ nguyên tư thế đó và bắt đầu tự hỏi chính mình: tôi đang muốn cái gì? Tôi đang cần cái gì? Tôi đang có những điều gì? Tôi có thể làm những điều gì? Và cái điều tôi khao khát trong cuộc đời này là gì? Các bạn đừng quan tâm là mình có câu trả lời hay không, mà các bạn hãy cứ đặt câu hỏi trước đi: tôi thích gì? Tôi có thể làm gì cho cuộc đời này? Tôi mong muốn ở cuộc sống này có điều gì? Tôi cảm thấy vui với cái gì nhất? Tôi cảm thấy bình yên nhất là khi nào? Hãy tự mình hỏi những cái câu hỏi theo cái chiều ánh sáng, theo cái chiều mà mình muốn, chứ đừng hỏi những cái câu hỏi theo cái chiều bóng tối nha quý vị. Ví dụ như là mấy bạn hỏi mấy câu như là làm thế nào để tránh bị người ta ghét. Nghe cái câu nó cồng kềnh là một. Thứ hai nữa là nó hỏi theo cái chiều hướng là tránh bị ghét, chứ không phải là để thích. Thì các bạn nên đổi thành làm thế nào để giao tiếp tốt hơn, làm thế nào để tạo ấn tượng tốt với người mới gặp, làm thế nào để người ta thích mình. Ha, nên hỏi như thế. Và bắt đầu tự hỏi nhiều hơn những vấn đề mà mình muốn hướng tới, mình muốn đạt được trong cuộc sống. Các câu hỏi đó nó sẽ liên quan đến tâm trạng, cảm xúc, sự nghiệp, công việc, bản thân, các mối quan hệ, môi trường sống xung quanh, vấn đề tâm linh, tín ngưỡng, vấn đề sức khỏe, vấn đề tài chính, rất nhiều vấn đề. Thì các bạn cứ hỏi vòng vòng, hướng tới cái gì mình muốn, để tìm ra cái mà mình muốn nhất ha. Và có thể trong những lần hỏi đầu tiên các bạn không có tìm được câu trả lời. Lý do đơn giản là đôi khi các bạn lãng quên mình lâu quá đó. Các bạn không hỏi mình lâu quá. Nhiều khi bên trong của bạn thôi thúc bạn là ê, làm cái này đi, thích cái này nè. Nhưng rồi lý trí của bạn lại xuất hiện và nói là ê, cái này không có tương lai, cái này không có ổn định, cái này bị người ta chê cười, cái này là ảo tưởng, mộng du, không có đúng với thực tế. Cái là bạn lờ đi. Để rồi sau 5-10 năm khi các bạn bươn chải rồi, các bạn già rồi, các bạn lại quay trở lại với những đam mê cũ, khi mà trái tim của mình chằng chịt vết thương đến mức nó phải câm lặng, nhường chỗ cho lý trí lên tiếng. Thì với những bạn mà mình mất kết nối với bên trong của mình, với trái tim của mình lâu quá rồi, thì các bạn phải kiên nhẫn với bản thân mình hơn. Các bạn ngồi lắng lại, các bạn suy nghĩ về những cái điều mình muốn hướng tới và đặt câu hỏi với nó. Và trong thời gian đầu, như tôi nói, có thể không có đáp án. Có thể các bạn chỉ có một phía là hỏi thôi, mình đặt ra nghi vấn thôi, chứ mình chưa có câu trả lời. Nhưng mà khi các bạn làm cái công việc này nè, sáng lúc mà mới mở mắt ngủ dậy, chưa có kịp đánh răng súc miệng gì đó, miệng còn hôi ke đó, kệ nó, cứ ngồi dậy, thả lỏng, rồi tự hỏi mấy câu mình muốn nha. Rồi tiếp tục hỏi xong, hít thở, rồi thoải mái bước xuống giường, làm sinh hoạt, rồi đi làm các kiểu. Đừng có quan tâm là khi nào câu trả lời nó xuất hiện, đừng quan tâm. Mình đã hỏi rồi, mình hỏi rồi. Rồi, tới chiều tối về, sau khi một ngày làm việc cực khổ mệt mỏi rồi đó, bắt đầu mình sắp đi ngủ đúng không? Mệt mỏi đúng không? Rồi, cũng tiếp tục ngồi thả lỏng và lại lặp lại những cái nghi vấn mà mình muốn đạt được. Cứ hỏi thôi, hỏi thầm thôi, không cần lên tiếng, hỏi trong đầu á. Hỏi xong, thả lỏng xong, nằm xuống, mỉm cười, ngủ một giấc thật sâu. Rồi sáng ngày hôm sau, bỗng một ngày đẹp trời, bình minh ló dạng, câu trả lời tự nhiên xuất hiện. Tự nhiên bên trong bạn nó sẽ nảy ra cho bạn một cái câu trả lời. Ở trong đầu bạn nó nói với bạn, ở trong lòng bạn nó thổn thức với bạn. Và vì cái việc mà mình đặt câu hỏi theo cái điều mình muốn này nè, dựa theo tần số rung động mỗi người, thì các bạn đang rung động cao, tốt. Vì điều mình muốn mà, muốn tốt đẹp nha, chứ không có chơi muốn mấy cái mà xấu xa nha. Mình ở đây mình chỉ nói về những vấn đề mong muốn một cách chính đáng, và nó đem lại niềm vui, hưng phấn, thoải mái, bình an cho mình thôi hen. Rồi, thì đến một ngày đẹp trời, các bạn sẽ có câu trả lời. Tự các bạn trả lời những vấn đề của các bạn, không cần nghe ai khuyên hết, không cần phải tham khảo gì hết. Mình cứ tự hỏi và cơ chế của mình nó sẽ tự trả lời. Chúng ta là những bản thể khác biệt, không giống ai và duy nhất. Chúng ta luôn có cách giải quyết vấn đề của mình. Mặc dù các bạn không có nghĩ là mình sẽ gọi là giỏi giang, mình là số 1, mình là hay ho, nhưng mà đúng ra là các bạn như thế thật. Những vấn đề của các bạn là các bạn biết cách giải quyết hết đó. Nếu các bạn chịu đặt câu hỏi và chịu kiên nhẫn để tìm câu trả lời thì nó ra hết. Cái A nó dẫn tới cái B, cái B nó dẫn tới cái C, rồi nó dẫn tới N thứ cho các bạn luôn. Nhưng đầu tiên mình phải có cái A, và cái A chính là cái mà mình tìm hiểu, mình thắc mắc, mình mong muốn có được đầu tiên. Và các bạn nhớ một điều là đừng có nản sớm quá, kiên nhẫn chút. Ví dụ mình hỏi chừng tháng không trả lời, nói trời chắc cái này không đúng rồi. Khi các bạn phủ nhận, nghi vấn, với cái điều mình tin tưởng, thì cái điều đó làm sao tới với mình được. Phải kiên nhẫn, nếu mà nó lâu tới là tại vì bạn đã lờ cái giọng nói, cái tiếng nói bên trong của mình lâu quá đó. Đợi một thời gian nữa và nhớ kiên trì. Nhưng mà thông thường nha, những bạn làm theo phương pháp này của tôi á, và chính bản thân tôi trải nghiệm luôn á, thì thông thường khoảng đâu 2 tuần là các bạn manh nha có những cái dấu hiệu của câu trả lời. Đến 1 tháng thì câu trả lời nó sẽ rõ nét hơn. Và nếu các bạn chăm chỉ, siêng năng và kiên trì, thì sau 1 tháng là các bạn sẽ xác định được đường đi nước bước tiếp theo của mình. Và cộng thêm với việc là làm những bài tập về Ikigai trên Google hoặc là YouTube đó, thì các bạn sẽ xác định sớm hơn nữa, cụ thể hơn nữa cái mục đích sống của mình là gì. Một trong những lời khuyên mà tôi hay khuyên các bạn tìm đến mình để hỏi những cái vấn đề về tâm lý, cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp vân vân mây mây á, là các bạn nên tập đặt cho mình những câu hỏi bình thường, không có vấn đề gì mình cũng nên hỏi, hỏi những cái mà mình muốn á. Chứ đừng có đợi tới khi mà có vấn đề xuất hiện rồi mới hỏi, thì lúc đó câu trả lời ở đâu ra kịp cho các bạn, đúng không? Rồi thêm nữa là mình chăm chỉ mình ngồi thiền. Tiếp theo nữa là các bạn cố gắng hòa nhịp với thiên nhiên. Mình có thể đi công viên, mình đi bơi lội, mình đi đến những cái nơi mà nhiều cây cối, động vật á, để mình cảm thụ lại cái năng lượng thiên nhiên của tự nhiên á, nó rất là màu nhiệm các bạn, nó tái tạo lại năng lượng con người hay lắm ha. Rồi các bạn nên dành thời gian cho bản thân, làm những cái việc mình yêu thích, hoặc là học một cái kỹ năng gì đó mới. Đôi khi là các bạn chưa tìm ra được cái mục đích sống là bởi vì các bạn lười trải nghiệm quá, các bạn kiểu khép mình quá, không thích trải nghiệm, không thích khám phá cái mới. Mình không va chạm thì mình khó trưởng thành. Ngọc không mài thì ngọc không sáng, vậy thôi, chứ không có gì mà nghiêm trọng. Còn cái việc mà trước khi mình tìm ra được mục đích sống thì mình sống làm sao, sống làm sao cho đừng có thẹn với lòng, sống làm sao cho có ý nghĩa với xã hội, sống làm sao để bản thân có thể nhắm mắt ngủ ngon mỗi tối, sáng thức dậy mỉm cười trong gương là được. Chứ không cần phải cái gì nó lớn lao, phải cứu rỗi thế giới gì. Khoan, chưa cần. Đầu tiên lo tốt bản thân mình đã. Tại vì có cái câu rất là hay của một cái người nghệ sĩ, hình như là tôi nghe nghệ sĩ Thành Lộc thì phải, không biết nhớ đúng không. Thì tôi nghe trong một cái chương trình phỏng vấn á, ông nói là chỉ cần mỗi người sống tốt cuộc đời của mình là thế giới, nhân loại sẽ được nhờ. Cuộc đời này tốt hơn là từ cái việc là mỗi người sống tốt cuộc đời của họ đó. Thì các bạn ngẫm thử coi đúng không ha. Rồi tập hôm nay nó dài thòn lòn rồi các bạn. Lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm xúc mà vui khi mà thu như thế này. Tại vì có nhiều chuyện nó xảy ra quá đó, thành ra mình cũng hơi chệch nhịp, mình cũng có cảm xúc chứ các bạn. Rồi bữa nay thu rồi cảm giác nó tràn trề, nó vui, nó thích. Tại vì mình được nói hết cái lòng của mình, không có bị giới hạn thời gian. Rồi cũng trạng thái sức khỏe cũng tốt nè. Đó, rồi bắt đầu tư tưởng cũng thoải mái, tinh thần nó hanh thông, nên là nói chuyện cũng vui vẻ. Hy vọng là các bạn chưa ngủ tới đây nha. Rồi, nếu tập này các bạn cảm thấy bổ ích thì share nó, chia sẻ nó ra để nhiều người biết đến hơn nữa, rồi họ có thể làm theo những phương pháp này, biết đâu lại tìm ra được mục đích sống của mình sớm hơn, khiến cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn nha. Rồi nếu thích thì mình nhấn cái nút like đó, rồi mình bình luận ở phía dưới coi thử coi là bà này bữa nay bà nói có gì khác không, hay vui không, hay buồn hay bực gì đó, chia sẻ ở dưới nha. Phần bình luận tôi rất là thích đọc, rất là cảm kích các bạn đã dành thời gian để nghe đến giờ phút này, và chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp lại vào thứ hai với chương trình là Chào Tuần Mới hen. Rồi, rất mong, rất là cảm ơn các bạn nếu mà được nhận một nút đăng ký kênh từ các bạn mới ghé qua nghe được tập này nha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.